Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Em soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 36 với đề tài Không mang ách chung với kẻ chẳng tin, phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 14 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 từ câu 14 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công chính với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? Ông đưa ra bốn cặp hình ảnh nào để chứng minh và mỗi hình ảnh dạy chúng ta điều gì? Từ câu 14 đến câu 16. Câu hỏi thứ hai. Lời khuyên của ông được đặt trên cơ sở nào? Điều đó có ý nghĩa gì? Từ câu 17 đến câu 18. Câu hỏi thứ ba. Lời hứa của Chúa dành cho ai? Con dân Chúa phải thực hiện như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô điều gì? Ông đưa ra bốn cặp hình ảnh nào để chứng minh và mỗi hình ảnh dạy chúng ta điều gì? Từ câu 14 đến câu 16. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Ý này được dạy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 22, câu 10. Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa. Bò là con vật tinh sạch đối với người Do Thái, nhưng lừa thì không. Vì vậy luật Do Thái không cho phép cột hai con vật này với nhau để cày bừa. Vì có bản chất khác nhau, nên chúng làm việc chung không có kết quả. Bò là con vật chịu hợp tác và siêng năng. Còn lừa là con vật ngang bướng. Từ chớ là mệnh lệnh, vừa là lời khuyên chân thành của sứ đồ Phao-lô vì mục đích lâu dài của con dân Chúa trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Cụm từ mang ách chung ở đây chỉ về những liên hệ mật thiết có tính cách ràng buộc nhau. Tuy nhiên, điều này chỉ được giới hạn với kẻ chẳng tin hay với người vô tín. Đó là những người chối bỏ Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, linh hồn, thiên đàng, địa ngục, v.v. và chỉ sống cho những ham muốn của chính mình trong hiện tại. Nên khi con dân Chúa nào mang ách chung với kẻ chẳng tin, thì sinh ra buồn phiền, cãi vã, bất đồng, vân vân. Bởi hai người không thể nào hòa hợp nếu một người có khuynh hướng xác thịt, một người có khuynh hướng thuộc linh, một bên hướng về giá trị tạm thời, một bên chăm về giá trị đích thực còn lại đời đời. Một người sống theo tư dục, một người sống theo thánh linh. Hai bên trái nhau giường ấy thì không thể nào có sự đồng thuận trong gia đình được. Trong cuộc sống, con dân Chúa không nên tách mình ra khỏi thế giới chung quanh, mà gần gũi, yêu thương, chia sẻ phúc âm cho mọi người, nhưng không để mình đồng hóa với đời. Nói như thế, không có nghĩa là sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải tự cô lập đối với những người không tin Chúa. Vì trong bức thư thứ nhất, ông nói rằng, trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung với kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy, thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5, từ câu 9 đến câu 10. Thậm chí, ông còn dạy rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, từ câu 12 đến câu 13. Ông muốn các tín hữu phải tích cực làm chứng về Chúa cứu thế cho những người chưa tin Ngài, nhưng không nên tự buộc mình vào các mối liên hệ hôn nhân. Vì như thế, con dân Chúa có thể tránh được vấp phạm và những hoàn cảnh có thể bắt buộc mình bất trung với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dùng 4 cặp hình ảnh để làm sáng tỏ lời khuyên của mình rằng, bởi vì công chính với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Thứ nhất, công chính và gian ác. Công chính là bản chất của Đức Chúa Trời, còn gian ác là bản chất của Satan. Như lời Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối, và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. Giăng chương 8, từ câu 44 đến câu 45. Vậy nên công chính và gian ác không thể nào kết hợp với nhau. Nếu là công chính thì không thể có gian ác. Ngược lại, nếu có gian ác thì không thể có công chính được. Thứ hai, sự sáng với sự tối. Nơi nào có ánh sáng thì tối tăm bị đẩy lùi. Còn nơi nào có tối tăm thì không có ánh sáng. Giăng chương 1, câu 5. Con dân Chúa được giải cứu từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan mà đến Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ chương 26, câu 18. Nên không thể tiếp tục thông đồng với sự tối tăm như lời Chúa dạy rằng, vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. Ê-phê-sô chương 5, câu 8. Thứ ba, Đấng Christ và Belial. Belial là tên mà sứ đồ Phao-lô dùng để gọi Satan. Với những ai đã khám phá ra ánh sáng của Đức Chúa Trời, thì không thể có chuyện giao hảo hay thỏa hiệp với bóng tối. Lời Chúa cảnh cáo rằng, chắc là không, nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Đức Chúa Trời, lại cũng uống chén của các quỷ. Chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỷ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10, từ câu 20 đến câu 21. Không thể có một sự hòa hiệp nào giữa Chúa cứu thế và Belial, vì Ngài là chân thần, còn Belial là ác thần. Thứ tư, đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần. Phao-lô cho biết khi một người thật lòng tin Chúa, thì thân thể người ấy là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 16. Nên sau khi trở lại cùng Đức Chúa Trời, con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bỏ hình tượng, đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 1, câu 9. Trong Cựu Ước, Chúa hằng hữu đã phán với dân Do Thái khi xưa rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, há theo Ngài. Nếu ba anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Các vua thứ nhất chương 18, câu 21. Chúa Giê-xu phán rằng, chẳng ai được làm tôi hay chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma-thi-ơ chương 6, câu 24. Không thể có việc đảo ngược hay thỏa hiệp các hình tượng với Chúa. Như vậy là xem thường Chúa và phạm tội trọng với Ngài. Bài học áp dụng. Cơ đốc nhân không nên lập gia đình với người vô tín. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Có thể người tin Chúa và người không tin có cùng sở thích như chơi thể thao, ẩm thực, âm nhạc, vân vân. Nhưng đó chỉ là điều thứ yếu. Còn điều chủ yếu là niềm tin thì khác xa nhau. Niềm tin quyết định quan niệm sống, niềm tin khác nhau thì quan niệm sống không thể nào hòa hợp. Chắc chắn cuộc sống hôn nhân và gia đình sẽ không tránh khỏi những xung đột hoặc đổ vỡ. Khi kết hôn với người không tin Chúa, chúng ta khó có thể làm trọn bổn phận và trách nhiệm của mình với Chúa, với hội thánh và tha nhân. Và để tránh khỏi đổ vỡ thì chúng ta thường thấy người tin Chúa phải bỏ Chúa để mang cùng ách với người chưa tin. Như vậy, chúng ta có thể được hạnh phúc trong đời tạm này, nhưng linh hồn thì bị đày đọa đời đời trong đời sau. Chẳng những linh hồn mình mà còn linh hồn của con, cháu chúng ta nữa. Nên con dân Chúa nào mang ách chung với kẻ chẳng tin là việc làm không khôn ngoan. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn tin Chúa sau khi đã lập gia đình thì bạn vẫn sống chung với người bạn đời chưa tin, không phân cách, nhưng yêu thương, chung thủy và bày tỏ phúc âm qua cách ăn, nết ở. Để qua đời sống bạn, người khác sẽ nhìn thấy Chúa. Xin Chúa cho bạn và tôi nhờ ơn Chúa để có quyết định sáng suốt và khôn ngoan trong hôn nhân và gia đình. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 6, từ câu 14 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 với đề tài Không mang ách chung với kẻ chẳng tin, phần 2, trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chẳng chịu.